Sumana. Kinh nói rằng, trong thời Đức Phật Kassapa, Sumana thuộc về một gia đình rất giàu. Cha nàng mất sớm. Lúc bấy giờ dân chúng, sau nhiều lần thuyết phục, đã được Đức Vua cho phép tiếp đãi Đức Phật và 100.000 vị tỳ kheo đệ tử của Ngài. Có thể nói, đó là một đặc ân của Senapati, một vị tướng trong triều, lần đầu tiên được thỉnh mời Đức Phật và tăng chúng đến nhà của mình. Khi Sumana đi dạo chơi trở về, nàng thấy mẹ mình đang khóc. Nàng hỏi lý do, mẹ nàng nói như vậy: "Nếu cha con còn sống, gia đình chúng ta hẳn là sẽ được đặc ân tiếp đãi Đức Phật và tăng chúng ngày hôm nay rồi." Sumana an ủi bà và nói rằng danh dự ấy chưa phải là của gia đình họ. Rồi nàng lấy một cái bát vàng bỏ đầy vào đó món cháo sữa rất thơm ngon, đậy nó lại bằng một cái bát khác. Xong, nàng bọc quanh hai cái bát ấy với những bông hoa lài và rời nhà cùng với những gia nhân. Trên đường đến nhà của viên tướng Senapati, nàng bị những người lính của ông ta chặn lại. Nhưng nàng đã khéo thuyết phục để họ cho nàng đi qua. Khi Đức Phật đi đến, nàng nói rằng nàng muốn cúng dường Đức Phật một vòng hoa lài và nàng đặt cả hai cái bát ấy vào bát của Đức Phật. Đức Phật thọ nhận và đưa món quà đó cho một thiện nam để mang đến nhà của Senapati. Xong, nàng quyết định vẽ một bức tranh về một người phụ nữ giới đức với tất cả những chi tiết của nó trên khung vải của thế giới chư thiên và loài người như vậy. Cầu mong trong mọi kiếp sinh ra, con sẽ không phải lo lắng đến sinh kế. Cầu mong mọi người ai cũng yêu mến con giống như những bông hoa lài. Cầu mong tên của con sẽ luôn luôn là Sumana, hoa lài. Khi Đức Phật đến nhà của Senapati và được người nhà phục vụ món súp đầu tiên, nhưng Ngài đậy bát của mình lại và nói rằng Ngài đã được cúng dường món cháo sữa rồi. Lúc ấy, người thiện nam mang cái bát vàng đựng đầy cháo sữa của Sumana đến dâng cho Đức Phật, và rồi các vị tỳ kheo, mỗi vị nhận tùy theo ý thích. Hóa ra món cháo sữa lại đủ để phục vụ cho Đức Phật và 100.000 vị tỳ kheo. Phép lạ này xảy ra do thiện ý, tư thiện mãnh liệt của nàng Sumana. Sau khi Đức Phật và tăng chúng đã thọ nhận món cháo sữa, Senapati cúng dường mọi người những món ăn thượng vị. Cuối bữa ăn, Senapati mới hỏi vị thí chủ dâng món cháo sữa ấy là ai. Sau khi nghe mọi người thuật lại, ông rất lấy làm ngưỡng mộ lòng can đảm của Sumana. Ông mời Sumana đến nhà và phong cho nàng làm chánh thiếp của ông ta. Từ đó về sau, mỗi kiếp sanh ra, nàng đều có tên là Sumana. Và chỗ nào nàng sinh ra, ngày hôm ấy, một trận mưa hoa lài rơi xuống ngập đến đầu gối. Kiếp cuối cùng, nàng là con gái của Đức Vua Kosala và em của Pasenadi Kosala. Năm nàng 7 tuổi, Đức Phật lần đầu tiên đến thăm kinh thành Savatthi và nàng có mặt trong buổi lễ dâng cúng ngôi chùa Chetavana, kỳ viên, cùng với 500 người bạn sinh cùng một ngày với nàng, mang theo các bình đựng hoa và hoa, vân vân để cúng dường cho Đức Phật. Sau thời pháp của Đức Phật, nàng trở thành bậc thánh nhập lưu, Sotapanna. Nàng được kể trong số những cận sự nữ Upasikas có tiếng tâm thời Đức Phật. Một lần nàng đến thăm Đức Phật cùng với 500 cung nữ ngự trên 500 cỗ xe ngựa của hoàng gia và đã hỏi Ngài những câu hỏi liên quan đến quả báo của việc bố thí. Vì thế, tôi muốn giải thích tóm tắt những câu trả lời ấy ở đây. Sumana hỏi Đức Phật là: "Không biết trong trường hợp hai người đệ tử về đức tin về giữ giới và trí tuệ đều giống như nhau. Song một người thường hay bố thí, còn người kia thì không. Có sự khác biệt gì không? Đức Phật trả lời rằng, nếu hai người cùng sanh trong cõi chư thiên hay trong cõi nhân loại, người có bố thí sẽ được thù thắng hơn về thọ mạng, dung sắc, sự an lạc, danh giá và quyền thế. Ngay cả trong kiếp cuối, khi cả hai cùng xuất gia, vẫn có một sự khác nhau giữa hai người. Tuy nhiên, vào lúc họ trở thành các bậc A-la-hán, sự khác biệt ấy chấm dứt. Vì không có sự khác biệt giữa A-la-hán thánh đạo trí và A-la-hán thánh quả trí. Đây là lời giải thích của Đức Phật liên quan đến câu hỏi đề cập ở trên. Theo chú giải Therigatha, trưởng lão Ni Kệ, Sumana gia nhập tăng đoàn, tức xuất gia, vào lúc tuổi đã lớn. Thực ra nàng muốn xuất gia sớm, nhưng phải hoãn lại vì còn có bà nội phải chăm sóc. Sau khi bà nội chết, Sumana cùng đi với vua Pasenadi đến chùa Kỳ Viên, mang theo những món tứ vật dụng như chăn mền và thảm để dâng cúng chư tăng. Dịp này, Đức Phật thuyết pháp cho nàng và vua Pasenadi, và nàng trở thành bậc thánh bất lai, Anagami. Lúc đó, nàng xin xuất gia. Và vào cuối bài kệ Đức Phật thuyết, nàng đạt đến A-la-hán thánh quả. Sau khi nghe những câu chuyện đề cập ở trên, tôi hy vọng quý vị có thể hiểu được là do sự đa dạng của nghiệp quá khứ mà các chúng sanh có khác nhau, và sự đa dạng của nghiệp thì có gốc trong sự đa dạng của vô minh, tham ái và chấp thủ. Vì thế, sự đa dạng của nghiệp có gốc trong sự đa dạng của vô minh, tham ái và chấp thủ, tạo ra sự đa dạng của các chúng sinh, mà vốn chỉ là một thực tại cùng tột hay năm thủ uẩn. Tất cả có 11 loại năm thủ uẩn, đó là năm thủ uẩn thuộc quá khứ, vị lai và hiện tại, bên trong và bên ngoài, thô và tế, hạ liệt hay cao thượng, xa và gần. Một người họa sĩ khéo léo sẽ tạo ra được các uẩn đẹp đẽ, trong khi một người họa sĩ không khéo tay chỉ tạo ra các uẩn xấu xí. Song, cho dù các uẩn có đẹp hay xấu, hạ liệt hay cao thượng, thì tất cả cũng đều vô thường, khổ và vô ngã như nhau mà thôi. Vì thế, trong kinh Gadulapada thứ hai này, Đức Phật dạy chúng ta như sau.
Giả sử như, này các tỳ kheo, một nghệ nhân hay một người họa sĩ dùng thuốc nhuộm hay cánh kiến, củ nghệ hay chàm xanh hay đỏ thẫm sẽ vẽ ra được hình người đàn ông hay đàn bà với tất cả những đường nét của nó trên một tấm dáng đã được khéo đánh bóng hay trên tường hoặc trên khung vải. Cũng vậy, khi kẻ vô văn phàm phu tạo ra bất cứ cái gì, thì chỉ có sắc người ấy tạo ra, chỉ có thọ người ấy tạo ra, chỉ có tưởng người ấy tạo ra, chỉ có các hành người ấy tạo ra, chỉ có thức người ấy tạo ra mà thôi.
Rồi Đức Phật hỏi,
các ông nghĩ thế nào? Này các tỳ kheo, sắc là thường hay vô thường?
Vô thường, bạch Đức Thế Tôn.
Và cái gì vô thường, là lạc hay khổ?
Khổ, bạch Đức Thế Tôn.
Vậy cái gì về bản chất là vô thường, khổ và không bền vững? Có hợp lý chăng để xem nó như cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi không?
Chắc chắn không, bạch Đức Thế Tôn.
Thọ là thường hay vô thường? Vân vân. Tưởng là thường hay vô thường? Các hành là thường hay vô thường? Thức là thường hay vô thường? Vân vân.
Từ những câu hỏi và trả lời trên, chúng ta hiểu rằng tất cả năm thủ ẩn đều vô thường, khổ và vô ngã. Sẽ không hợp lý để xem chúng như là của tôi hay tự ngã của tôi. Kế tiếp, Đức Phật dạy cách hành thiền minh sát như vậy.
Do đó, này các tỳ kheo, bất cứ sắc nào, có thể sắc ấy là trong quá khứ, vị lai hay hiện tại, có thể là ở bên trong hay bên ngoài, thô hay tế, hạ liệt hay cao thượng, xa hay gần. Mỗi sắc đều phải được xem đúng như nó thực sự là. Với chánh trí tuệ, sắc này không phải của ta, sắc này không phải là ta, sắc này không phải tự ngã của ta. Bất cứ thọ nào, bất cứ tưởng nào, bất cứ hành nào, vân vân. Bất cứ thức nào, có thể là thức ấy là trong quá khứ, vị lai hay hiện tại, có thể là ở bên trong hay bên ngoài, thô hay tế, hạ liệt hay cao thượng, xa hay gần. Mỗi thức đều phải được xem đúng như nó thực sự là. Với chánh trí tuệ, thức này không phải của ta, thức này không phải là ta, thức này không phải tự ngã của ta. Sau khi đã tuệ tri như vậy, này các tỳ kheo, vị đa văn thánh đệ tử cảm thấy nhàm chán đối với sắc, cảm thấy nhàm chán đối với thọ, cảm thấy nhàm chán đối với tưởng, cảm thấy nhàm chán đối với các hành, cảm thấy nhàm chán đối với thức. Do cảm thấy nhàm chán như vậy, vị ấy trở nên ly tham. Do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên. Ta đã được giải thoát. Vị ấy hiểu, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì cần phải làm đã làm xong, không còn tái sanh trong tương lai nữa.
Con đường dẫn đến sự đoạn diệt hoàn toàn của thân kiến và tất cả những phiền não khác. Chúng ta đã bàn về cách làm thế nào để phân biệt 11 loại của năm thủ uẩn, vốn là các pháp thuộc khổ đế, Dukkha Saccha Dhammas. Chúng ta cũng đã bàn về cách làm thế nào để phân biệt duyên khởi, vốn là các pháp thuộc về nhân sanh khổ hay tập đế, Samudaya Saccha Dhammas. Các pháp ấy là các hành, Sankharas, và là đối tượng của minh sát, Vipassana. Các hành thì không thường, không lạc và không tự ngã. Quý vị phải thấy chúng đúng như thực theo cách này. Để có thể thấy chúng là trống không, quý vị phải luân phiên quán chúng như vô thường, Anicca, khổ, Dukkha và vô ngã, Anatta. Tôi sẽ trích dẫn ra đây câu trả lời của Đức Phật cho Mogaraja để xác nhận thêm lời tuyên bố này. Mogaraja là một trong 16 người học trò được Bhavari gửi tới Đức Phật. Trước đây, Bhavari là giáo sĩ của vua Basenadi và lúc ấy đã quá già để có thể tự mình đi gặp Đức Phật. Ông đã hỏi Đức Phật, phải nhìn đời này, tức nhìn năm thủ uẩn này, như thế nào để thoát khỏi tử vong? Đức Phật trả lời như sau. Sunyato lokam avekasu mokaraja sadasato ata nuditim uhakcha evam machutaro siza evam lokam avakantam machuraja napasati. Ý nghĩa của bài kệ trên là như vậy.
Này Mogaraja, ông hãy nhìn đời này, đó là nhìn 11 loại năm thủ uẩn, như không thường, không lạc và không có tự ngã. Hãy luôn luôn chánh niệm như vậy. Ai quán các thủ uẩn theo cách này, họ có thể thoát khỏi sự nắm bắt của thần chết nhờ từ bỏ niềm tin và tự ngã. Tử thần không thể thấy được người nhìn thế gian theo cách này.
Đây là câu trả lời của Đức Phật. Vì thế, khi một người hành thiền đã phân biệt các hành bằng cách gán ba đặc tính, tam tướng vào chúng và thấy chúng là không thường hằng, không an lạc và không có tự ngã theo cách này, minh sát trí của người ấy sẽ cải thiện và dần dần người ấy từ bỏ được hai thái độ, kinh sợ và thích thú đối với các hành. Từ đó người ấy trở nên lãnh đạm và giữ thái độ vô tư đối với chúng. Người ấy không xem chúng như là tôi, cũng không xem chúng như của tôi hay tự ngã của tôi nữa. Người ấy cũng giống như một người đã ly dị vợ và do đó trở nên lãnh đạm với cô ta vậy. Giả sử một người kia lấy được một cô vợ đáng yêu, đáng mong muốn, rất quyến rũ và yêu say đắm cô ta, đến độ không thể chịu đựng được khi phải xa cô dù chỉ ít phút. Anh ta sẽ lo lắng, sẽ cảm thấy không hài lòng và rất khổ sở khi thấy cô ta đứng, hay thấy cô ta nói chuyện, hay thấy cô ta cười cợt với một người đàn ông khác. Nhưng sau đó, anh ta khám phá ra những khuyết điểm của cô ta và muốn được tự do nên đã ly dị vợ. Lúc đó, anh ta sẽ không còn xem cô ta như là của tôi nữa. Về sau, cho dù anh ta có thấy cô ta làm điều gì với ai, anh ta cũng không còn lo lắng và bất mãn nữa, mà trái lại sẽ lãnh đạm và giữ thái độ vô tư. Cũng vậy, người hành thiền, sau khi đã phân biệt các hành bằng cách quán tam tướng, Tilakkhana, và muốn thoát khỏi chúng, sẽ thấy không có gì đáng để xem như tôi hay của tôi hay tự ngã của tôi. Người ấy từ bỏ cả sự sợ hãi lẫn thích thú và trở nên lãnh đạm, giữ thái độ vô tư đối với các hành. Khi người ấy biết và thấy như vậy, tâm người ấy rút lui, rút lại và co vào khỏi ba loại hữu: dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Tâm người ấy không còn đi ra ngoài đến các hữu ấy nữa. Lúc đó, xả hay sự ghê tởm đã được thiết lập, cũng như những giọt nước rút lui, rút lại và co vào trên một lá sen hơi nghiêng và không chảy ra ngoài. Tâm người ấy cũng vậy, rút lui, rút lại và co vào khỏi ba loại hữu. Và giống như chiếc lông chim hay một sợi dây gân ném vào lửa sẽ rút lui, rút lại và co vào chứ không trải ra. Tâm gì ấy cũng vậy, rút lui, rút lại và co vào khỏi ba loại hữu. Xả hoặc sự ghê tởm đã được thiết lập. Theo cách này, những gì được gọi là hành xả trí, Sankharupekayana, khởi lên nơi người ấy. Nhưng nếu minh sát trí của người ấy thấy niết bàn, trạng thái bình yên vĩnh cửu là bình yên, nó sẽ không chú ý đến sự xảy ra của các hành nữa, mà chỉ nhập vào niết bàn. Còn nếu nó không thấy niết bàn, nó sẽ khởi lên liên tục với các hành kể như đối tượng của nó. Và nếu vị ấy vẫn kiên trì trong việc quán tam tướng như vậy, rồi khi ngũ căn trở nên thành thục, minh sát trí của vị ấy chỉ nhập vào niết bàn mà thôi. Tất cả bốn loại đạo trí, tuệ, đều thấy niết bàn. Thánh đạo trí thứ nhất gọi là nhập lưu thánh đạo trí, Sotapattimaggayana, diệt hoàn toàn, không còn dư tàn thân kiến và hoài nghi. Thánh đạo trí thứ hai gọi là nhất lai thánh đạo trí, Sakadagamimagajnana, làm suy yếu dục ái và sân. Thánh đạo trí thứ ba gọi là bất lai thánh đạo trí, Anagamimagajnana, diệt không còn dư tàn dục ái và sân. Thánh đạo trí thứ tư gọi là A-la-hán, thánh đạo trí, A-la-hát-ta-ma-ga-nha-na, diệt hoàn toàn không còn dư tàn mọi dính mắc vào các cõi sắc và vô sắc, hôn trầm và thụy miên, ngã mạn, trạo cử và vô minh. Để trở thành một bậc thánh nhập lưu, Sotapanna, hành giả phải quán các hành là rỗng không, tức không có, thường, lạc và tự ngã. Để trở thành bậc thánh nhất lai, Sakadagami, một bậc thánh bất lai, Anagami, một bậc thánh A-la-hán, hành giả cũng phải quán các hành theo cùng cách thức như trên. Nếu một hành giả thấy Niết Bàn với bốn loại đạo trí theo tuần tự từng giai đoạn một, họ chắc chắn sẽ thoát khỏi sự nắm bắt của tử thần nhờ từ bỏ thân kiến. Tử thần không thể thấy được người nhìn đời theo cách này. Đây là con đường dẫn đến sự đoạn diệt hoàn toàn của kiến chấp sai lầm về cá nhân, tức thân kiến và tất cả những phiền não khác. Cầu mong quý vị sớm chứng ngộ pháp Dhamma. Cầu mong quý vị sớm thoát khỏi tất cả mọi cấu uế, lậu hoặc. Cầu mong quý vị sớm chứng đắc Niết Bàn.